con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lễ Thánh Geronimo, truyện Thánh Geronimo hôm nay từ tài liệu của hai vị linh mục, đó là cha Đa Minh Phạm Xuân Uyển dòng Don Bosco và cha Giuse Đinh Tất Quý. Hai cái tài liệu này nó kể như nó đầy đủ về Thánh Geronimo rồi. Bởi thế nên em xin đọc để cống hiến quý anh quý chị và chúng ta nghe, để rồi chúng ta xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta cũng được yêu mến Thánh Kinh như Ngài và say sưa với Thánh Kinh trên hết mọi sự. Và chúng ta thấy Ngài đã từng bỏ ra 35 năm trời ở bên Thánh Địa, gần cái chỗ hang đá Chúa Giêsu sinh ra, để mà dịch Thánh Kinh, dẫn giải Thánh Kinh suốt như vậy. Mà cái kỳ đi hành hương Thánh Địa 2019 vừa rồi đó, chúng ta đã đến cái hang của Ngài ở dưới cái hầm của nhà thờ Saint Catherine. Có tất cả là 4 vấn đề trong cái tiểu sử này. Trước hết là Thánh Geronimo tiểu sử, thứ hai là Thánh Geronimo ở Bethlehem, thứ ba Thánh Geronimo tự thú, thứ bốn là Thánh Geronimo mô phạm. Trước hết Thánh Geronimo tiểu sử. Thánh Geronimo qua đời tại Bethlehem ngày 30 tháng 9 năm 419 hoặc 420. Lễ kính Ngài đã khá phổ biến ở Gao trong thế kỷ thứ 8, sau đó lan khắp phương Tây thế kỷ thứ 9 và 10. Geronimo hay Eusebius Hieronymus Sophronius sinh khoảng năm 340 tại Stridon, gần biên giới nước Nam Tư, trong một gia đình Kitô giáo sung túc. Đến Roma, Geronimo theo học trường của nhà tu từ nổi tiếng Donatius, và vì rất say mê văn chương cổ điển, Geronimo có công tìm kiếm và mua sắm nhiều sách rất quý giá và đã tạo cho mình một thư viện phong phú. Lúc học ở Roma, Geronimo sống hơi buông thả một chút, nhưng lúc nào cũng giữ được lòng kính sợ Thiên Chúa. Được Đức Giáo Hoàng Lê Bè rửa tội cho, sau khi học xong, Geronimo có đi một vòng qua nước Pháp đến thành Treves. Geronimo lưu lại thành Treves ít lâu, sau đó tới Aquile. Tại đây, Geronimo có ấn tượng về lòng đạo đức của các giáo sĩ thành phố. Khoảng năm 372, Geronimo sang phương Đông và ở luôn tại Antioch trong xứ Syria. Nhưng khi Ngài đến Antioch thì ngã bệnh. Thời gian ở đây đánh dấu một bước ngoặt rất quan trọng trong việc hình thành ơn gọi nơi Ngài. Ngài đã được chịu chức linh mục tại đây. Một đêm kia, người mơ thấy Chúa hiện ra với mình. Trong bức thư nổi tiếng gửi Eustochium, Geronimo kể lại trường hợp lương tâm Kitô giáo của ông bị mê hoặc theo văn chương đời, vì trong một thị kiến, Thiên Chúa xét xử đã nói với Geronimo rằng: Geronimo, con là ai vậy? Ngài trả lời: con là con của Chúa, con là người có đạo. Chúa trả lời lại: nói láo, phải nói con là của Cicero mới đúng. Geronimo hiểu là ý Chúa muốn trách mình quá say mê Cicero. Cicero vừa là một nhà văn, vừa là một nhà hùng biện rất nổi tiếng ở Roma. Nên Geronimo quyết tâm sửa mình lại. Ngay sau đó, Geronimo bắt đầu học tiếng Hy Lạp và Do Thái với một mục đích duy nhất là để có đủ khả năng dịch sách Thánh Kinh từ tiếng Hy Lạp ra tiếng Latin. Lúc bấy giờ, Geronimo rút vào hoang mạc Chalis ở Syria. Nơi đây có nhiều nhà khổ tu. Tại đây, ông học tiếng Hebrew. Sau đó, ông trở lại Antioch, thụ phong linh mục, rồi đến Constantinople, tiếp tục học khoa chú giải với thánh Apolle de Lausine và thánh Gregorio de Nazian, dịch các bài giảng của Origen từ tiếng Hy Lạp và cuốn Chronic của Eusebe de Cesare. Ngài trở lại Constantinople vào khoảng năm 380, ở lại đó vài năm. Có thể Ngài đã thụ huấn với thánh Gregorio de Nazian, vì chúng ta thấy Ngài gọi thánh nhân là thầy tôi. Ngài đã không đề cập gì đến công đồng Constantinople vào năm 381, mặc dầu đây là công đồng hết sức quan trọng đối với Đông Phương. Minh định Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa trong ba ngôi Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha. Ngài khởi sự công việc dịch thuật với các bản văn của Eusebius và Origen. Năm 382, Ngài tháp tùng Đức Giám Mục Pauline và Epiphane de Salamine tới Roma dự công đồng do Hoàng đế Tây Phương là Gassien triệu tập. Đức Giáo Hoàng Damas, một người có những tham vọng lớn đối với Roma, đã biết tận dụng năng lực của Ngài, chọn Ngài làm thư ký, giao nhiệm vụ quản lý văn khố và thủ thư, đề nghị Ngài duyệt lại bản văn Kinh Thánh Latin dùng trong phụng vụ, phúc âm, thánh vịnh. Geronimo ủng hộ Đức Giáo Hoàng trong việc chống lại các đồ đệ của Lucifer de Cagliari, một người bài Ario bảo thủ, không nhận định rõ về nhân tính của Chúa Giêsu, và chống Helvidius, kẻ công kích sự đồng trinh vĩnh viễn của Đức Maria cách khá thô tục. Và cũng chính ở đây mà Ngài đã bắt đầu một công trình có một tầm vóc hết sức quan trọng cho giáo hội. Ngài bắt đầu dịch Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Đồng thời, Ngài làm linh hướng cho nhiều phu nhân trong giới quý tộc như Marcella, một quá phụ được nhiều người săn đón, và Acela, con gái bà. Paula, một quá phụ khác rất mộ đạo cùng với các con gái. Plesilla, khá lịch thiệp. Estocium, con người khổ hạnh, và Paulina, người lấy nghị viên Pamachius. Geronimo, vị linh hướng của họ, khai tâm cho họ về Kinh Thánh, bàn luận về tiếng Hebrew trong các bức thư gửi cho Marcella. Bù lại, Ngài nhận được cơ man là quà tặng. Một bên có Đức Giáo Hoàng Damas, một bên có các gia đình Roma quyền quý, kẻ lãng du của Chúa đạt tới đỉnh cao trên con đường nhập thế của mình. Ngài thổ lộ với Acela rằng, hầu như mọi người đều nghĩ và quyết rằng cha xứng đáng với ngôi giáo hoàng. Tuy nhiên, những mối quan hệ này không phải là không gặp được những đối nghịch, chỉ trích, tòa án của biệt phái, những kẻ giả đạo đức, thậm chí còn khởi tố ngài nữa. Ở Roma được một thời gian, có lẽ vì cảm thấy Roma không phải là chỗ thích hợp cho công việc quá đặc biệt này, cho nên ngài đã trở lại xứ Palestine, vào sống một cuộc đời thầm lặng trong một tu viện ở Bethlehem. Ngài sống ở đây suốt 34 năm trời, vừa tiếp tục học hỏi, tra cứu thêm để phục vụ Chúa trong các tác phẩm chống lạc giáo, và nhất là để hoàn thành việc chuyển ngữ toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Latin. Sau này, chính công đồng Tridentino đã tu sửa bản dịch này, và đến nay vẫn được coi là bản văn chính thức của giáo hội Công giáo Roma. Ngài là bạn rất thân của thánh Augustino. Chính thánh Augustino cũng đã có nhiều lần nhắc đến Ngài như là một người bạn và như là một bậc thầy. Theo cuốn niên sử của ông Prosper, thì thánh Geronimo qua đời quãng năm 420, hưởng thọ 92 tuổi tại Bethlehem. Mặc dầu qua đời ở Palestine vào thời hỗn chiến, thánh Geronimo đã được toàn thể thế giới Công giáo tôn sùng ngay từ mấy năm sau khi Ngài tạ thế. Ở Roma, người ta kính thánh nhân đặc biệt tại Đại giáo đường Đức Bà Cả. Dưới đời Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8, thánh nhân được suy tôn bậc tiến sĩ ngang hàng với thánh Gregorio Cả, thánh Âu Tinh và thánh Ambrosio, tức là bốn vị giáo phụ ở Tây Phương. Thứ hai, thánh Geronimo ở Bethlehem. Và rồi, năm 384, Đức Giáo Hoàng Damaso qua đời. Cả Blesila cũng chết, có lẽ vì chay tịnh quá sức theo lời khuyên của ngài. Vào tháng 8 năm 385, để tránh chống đối, ngài rời Roma, thành Babylon tội lỗi, nơi mà ngài hẳn đã trở thành kẻ ít được ai ưa. Nhưng ngài ra đi với một chương trình, dịch thuật kinh thánh sẽ là công việc chính yếu của ngài. Bằng cách đi qua Antioquia và Alexandria, ngài tới Bethlehem vào năm 386. Ngài ra đi về Đông Phương cùng với em trai là Paulinian, trong đó có Paula, đóa hoa tươi đẹp trong những người bạn Roma của ngài, và nhất là Eustochium, con gái bà, cùng với một số đan sĩ cũng đến Đông Phương qua ngã khác. Ngài du hành qua Palestine và Ai Cập. Lúc đó, Rufin, bạn xưa của ngài, đang ở tại Jerusalem, gần chỗ bà Melanie Ancien, một phụ nữ Roma khác thuộc gia đình quý tộc hết sức giàu có, đã đem tiền của thiết lập một liên đan viện tại đồi cây dầu, được con gái bà là Melanie nhỏ, con bà biến thành nổi tiếng. Năm 386, Geronimo chọn ở lại Bethlehem. Gia tài của Paula được sử dụng để xây ba nữ đan viện, phân chia theo giai cấp xã hội. Trong khi đó, ngài xây một nam đan viện. Một cách nào đó, ngài là đan viện phụ, còn Paulinian, em ngài, làm quản lý. Với những tài liệu nghiên cứu kinh thánh mang theo, ngài chuyên cần giảng dạy, nhất là kinh thánh, làm việc rất nhiều và tranh cãi cũng lắm. Ngài tranh cãi với Rufin và Chin de Jerusalem, kẻ ngạo mạn nhất trong số các giám mục, về bản văn và sự chính thống của Origen, tranh luận với Jovinian về sự đồng trinh và chay tịnh, và một lần nữa tranh luận với Vigilantius về các thánh tích và về cơ chế đan tu. Những mối ác cảm của ngài còn ầm ĩ hơn cả những tình bạn của ngài. Những mối thân hữu đó đang dần dần mất đi. Paula, Marcella và cuối cùng là Eustochium lần lượt qua đời. Chính tại Bethlehem, thánh nhân có thể toàn tâm toàn ý hoàn tất bản dịch kinh thánh từ tiếng Hy Lạp bản 70 và từ tiếng Hebrew, phần lớn là Cựu Ước. Trong các tác phẩm lịch sử của thánh nhân, ngoài tác phẩm khác, có thể kể De Viris Illustribus, những con người lừng danh, là bản tổng kết quý báu 4 thế kỷ văn chương Kitô giáo. Cũng cần nhắc đến lượng thư từ đồ sộ ngài viết, từ mẫu giấy nhỏ đến cả thiên luận thuyết quan trọng. Hiện giờ chúng ta còn giữ được trên 120 thư. Geronimo cũng là một nhà bút chiến dữ dội và đáng gờm. Năm 383, ngài từng phản bác Hepbidius, phủ nhận sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Sau đó, ngài tấn công Vigilance để bênh vực việc tôn kính các vị tử đạo và một số tập quán trong đời tu giảm. Trong các cuộc tranh luận lâu dài về Origen, thánh Geronimo chống lại Rufin và Chin, giám mục Jerusalem. Những năm cuối đời, ngài gặp nhiều chuyện buồn, các đồ đệ và bạn hữu qua đời, quân Manzi xâm chiếm, đốt phá các tu viện. Việc Roma bị xâm chiếm năm 410 là cái tang không kém phần đau đớn đối với ngài. Một người luôn ý thức mình là dân Latinh và là kẻ rất say mê kinh thánh. Ít lâu sau, chính nơi lưu ngụ của ngài cũng bị quân Saracens đe dọa, và đan viện của ngài đã bị phái Pelagio thiêu hủy. Cuối cùng, ngày 30 tháng 9 năm 419, ngài qua đời ở Bethlehem, thọ 80 tuổi. Bethlehem là nơi ngài từng lao động trí tuệ và đền tội suốt 35 năm cuối đời. Thánh Geronimo là một trong những vị thánh thường được nhiều ảnh tượng công giáo ghi khắc, khi là một hối nhân nơi hoang mạc, khi là một tiến sĩ hội thánh hay một hồng y, đôi khi có thêm một con sư tử mà ngài từng nhổ cái gai ở chân cho. Công trình lớn của ngài là duyệt xét có phê phán bộ kinh thánh đã dịch sang tiếng Latin, bản Vulgata, và giải thích trong bộ chú giải. Bản Vulgata có nghĩa là bản kinh thánh phổ thông, dựa trên những bản dịch Latin cổ, nhưng cũng dựa trên các bản gốc bằng tiếng Do Thái và Hy Lạp. Bản này được xem là bản dịch chính thức của Giáo hội Công giáo và sẽ được công nhận là bản đích thực có giá trị do Công đồng Tridentino năm 1546. Thứ ba, Thánh Geronimo tự thú. Sau đây chúng ta ghi lại một số nhận xét đáng lưu ý của Thánh nhân về chính bản thân của Ngài. Một tử thi mà lửa dục vẫn sôi sùng sục trong con người. Tại nơi cô tịch, trong cảnh ẩn tu, Ngài viết: "Ôi đã bao nhiêu lần tôi, kẻ đã ở trong sa mạc, trong cõi cô tịch mênh mông cháy bỏng ánh mặt trời này, nơi ở hãi hùng dành cho các đan sĩ, thế mà cứ ngỡ đang hòa mình giữa những lạc thú ở Roma. Tôi ngồi đơn độc bởi nỗi đắng cay đã xâm chiếm toàn thân. Các chi thể dị dạng của tôi đều thô sần cả lên, da rẻ dơ bẩn giống như nước da tồi tàn của một tên hắc trục. Ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng than. Mỗi lần giấc ngủ ập đến, dù đã chống chọi thì xương cốt tôi gần như rời rã và đập xuống nền đất trần không. Về thức ăn của uống tôi chẳng nói làm gì, ngay cả những người bệnh cũng chỉ dùng nước lạnh, nhận một đĩa đồ nóng đã là quá đáng. Ô vậy mà tôi, phải chính tôi, kẻ vì sợ hỏa ngục đã tự đày đọa, giam hãm mình trong một ngục tù khổ sở đến thế, chẳng có bạn bè nào khác ngoài bọ cạp và thú dữ. Tôi lại thường xuyên ngỡ mình đang tham dự những buổi khiêu vũ của các cô thiếu nữ. Chay tịnh làm mặt tôi tái nhợt, thân xác giá băng, nhưng ngọn lửa dục vọng lại thiêu đốt lòng trí. Trước mặt kẻ khốn khó này, một kẻ đã trở thành xác chết hơn là một thân xác sống động, chỉ còn những đám lửa khoái lạc là sục sôi thôi. Không còn gì để nương cậy, tôi nằm dài dưới chân Chúa Giêsu, lấy nước mắt tưới đẫm chân Ngài, lấy lóc mình mà xa lau. Xác thịt có nổi loạn thì tôi chế ngự nó bằng chay tịnh trong nhiều tuần lễ. Tôi không hổ nhục vì nỗi bất hạnh của mình. Đúng hơn, tôi than khóc vì không còn được như thuở ấy. Tôi còn nhớ, tôi thường kêu van suốt cả ngày đêm và chỉ ngừng đấm ngực, vật vã khi đã bình tâm lại trước những đe dọa của Thầy Chí Thánh. Đêm tối của Geronimo cuộc trở về với Kinh Thánh. Đã từ lâu lắm, vì nước trời tôi từ bỏ cha mẹ, chị em, họ hàng và gay go hơn nữa, từ bỏ thói ăn sung sướng. Tôi đi Jerusalem chiến đấu vì Đức Kitô, nhưng đối với thu viện mà tôi khổ công xây dựng ở Roma thì tôi không thể bỏ qua nổi. Thật khốn khổ, trước khi đọc Ciceron là tôi ăn chay kiêng cữ, nhiều đêm nằm thức trắng nhớ lại tội lỗi ngày xưa mà lòng ứa trào nước mắt. Sau đó tôi lại cầm nhà si sĩ Paulette đọc. Nếu hồi tâm lại, bắt đầu đọc một tiên tri thì thứ ngôn ngữ bán khai đó lại làm tôi kinh hãi. Đôi mắt mù lòa khiến tôi không nhìn thấy ánh sáng. Ấy thế mà, thay vì kết tội chính đôi mắt mình, tôi lại kết tội mặt trời. Con rắn thái sơ, tức ma quỷ, đã phỉnh phờ tôi như vậy đó. Và khoảng giữa mùa chay, cơn sốt len vào tận nơi thâm sâu nhất của con người tôi, xâm chiếm thân xác kiệt quệ của tôi, không để yên một giây phút. Và thật khó tin nổi, nó tiêu hủy chi thể tôi đến mức chỉ còn da bọc xương. Trong khi đó, người ta chuẩn bị tang lễ cho tôi vì toàn thân tôi đã giá lạnh. Sự sống, hơi nóng, hơi thở chỉ còn phập phồng nơi khoảnh ngực, còn ấm mà thôi. Đột nhiên tôi ngất trí, kia là tòa án của vị thần phán. Người ta đang điệu tôi đến đó, người ta cật vấn tôi là ai. Tôi trả lời, tôi là Kitô hữu. Nhưng vị ngồi trên tòa phán: "Ngươi nói dối, ngươi là kẻ theo Ciceron, ngươi không phải là Kitô hữu. Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó." Lập tức tôi trở nên câm lặng. So với những đòn roi, vì Ngài ra lệnh cho người ta đánh tôi, thì thì sự dày vò của lương tâm còn gây vết hằn đau hơn gấp bội. Tôi tự nhủ, nhưng trong âm phủ ai sẽ ca tụng ngài đây? Nhưng rồi tôi bắt đầu kêu khóc, lặp đi lặp lại: lạy Chúa, xin thương xót con. Lời kêu xin vang lên giữa những lần roi. Cuối cùng, những người tham dự quỳ mọp dưới chân vị chủ tọa van xin ngài ra ân cho chàng thanh niên trẻ tuổi là tôi đây, cho tôi được thống hối lỗi lầm. Nếu sau này tôi lại đọc văn chương ngoại giáo thì sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng. Phần tôi lâm vào thế cùng, tôi sẵn sàng đoan hứa nhiều hơn thế nữa. Vậy là tôi bắt đầu thề, lấy danh ngài làm chứng. Tôi nói: lạy Chúa, nếu bao giờ con còn những tác phẩm đời, hay nếu con đọc chúng, thì như là con chối Chúa vậy. Sau khi đã thốt lên lời thề đó, người ta thả tôi ra, và này, tôi trở về trần thế. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi mở mắt ra. Mắt tôi đẫm lệ, đến nỗi những người hoài nghi nhất cũng nhận thức nỗi đau đớn của tôi. Đó không phải là giấc ngủ, cũng không phải là cơn mộng mị hão huyền thường lừa dối chúng ta. Bằng chứng là phiên tòa mà tôi bị điều đến, bằng chứng là cuộc phán xét thật kinh khiếp. Ước gì đừng bao giờ tôi phải chịu sự tra hỏi như thế. Vai tôi đã sưng phù, và tôi còn cảm giác về những vết thương khi thức giấc. Từ đó, tôi đọc sách thánh một cách chuyên chú hơn so với ngày xưa khi tôi đọc sách của người phàm. Thứ 4, Thánh Geronimo mô phạm: dám hy sinh vì Chúa, bỏ cả sở thích riêng của mình khi được Chúa cảnh cáo dù chỉ trong một giấc mơ. Geronimo đã sửa lại lỗi lầm của mình ngay. Đây là một điều rất khó, nhưng Geronimo đã làm được. Hy sinh cả cuộc đời cho lời của Chúa. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng xem một công trình lớn là công trình chuyển ngữ Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Như vậy mà hầu như chỉ có một mình ngài thực hiện thì thời giờ và công sức phải bỏ ra lớn đến mức độ như thế nào. Để có một chút so sánh thì chúng ta hãy nhìn vào Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tạm gọi là đã có hơn 4 thế kỷ nay. Vậy mà chỉ mới đây chúng ta mới có một tin vui là nhóm phụng vụ giờ kinh cho ra đời trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng Việt đầu tiên. Trước đây đã có một số bản, những bản này có quá nhiều hạn chế và nhiều sai sót. Phải đợi nhiều năm trời, Giáo hội Việt Nam mới có được bộ Kinh Thánh có tầm cỡ và xứng đáng như thế. Vậy mà một mình Thánh Geronimo đã làm được công việc vĩ đại đó. Giáo hội dùng bản dịch của ngài suốt thời đó cho đến nay. Điều đó đã tự khẳng định về tầm quan trọng và chỗ đứng của nó trong lịch sử giáo hội. Thứ hai, tiếp đến, Thánh Geronimo đã biết chọn thật đúng nhu cầu của giáo hội và đã làm hết sức mình để đáp ứng lại nhu cầu đó. Vào hoàn cảnh lúc bấy giờ, người ta đã thấy thời đại của văn hóa Hy Lạp đang suy tàn và thời đại văn minh Tây Phương đi lên. Phải nói, Geronimo là một con người rất thức thời, hiểu được những nhu cầu của giáo hội và đáp ứng lại một cách hết sức tốt đẹp. Đây là bài học chung cho cả giáo hội. Công đồng Vatican II khi cho chuyển ngữ các bản văn phụng vụ bằng tiếng Latin sang tiếng địa phương cũng nhắm chiều hướng này. Hơn nữa, ngay từ năm 1933, dưới triều Đức Giáo hoàng Pio thứ 11, mà Thánh Geronimo đã nghĩ đến việc phát động phong trào nghiên cứu và tìm hiểu Kinh Thánh, thì phải coi đây là sáng kiến và công việc hết sức mới mẻ mà mãi về sau giáo hội mới thấy sự cần thiết của công việc này. Bởi vậy, khi nhắc đến huân công và thiên tài dịch bộ Kinh Thánh của ngài, giáo sư Lagrange, một nhà nghiên cứu và chú giải Thánh Kinh nổi tiếng của giáo hội hôm nay, đã viết rằng đó là một trong những sự nghiệp đáng thán phục nhất của trí óc nhân loại. Đây là tất cả những gì về Thánh Geronimo mà chúng ta vừa nghe. Và theo em, nổi bật nhất là hai cái điều như trong tự thú của ngài đó. Đó là gì? Đó là ngài đã phải chay tịnh đến nỗi mà chỉ còn da bọc xương đến nỗi mà gần như là xác chết vậy. Vậy mà vẫn còn đầy tham mê nhục dục. Các anh các chị ơi, vẫn còn đầy nham mê nhục dục đấy, vẫn còn sôi sục nhục dục. Chúng ta thấy chưa, khủng khiếp chưa? Vậy mà bây giờ chúng ta là cứ ăn thả gian, mắt cứ nhìn tứ tung thiên địa cả, rồi cứ ngắm rồi cứ đọc đủ mọi thứ, thì làm sao mà hết am mê nhục dục, tính mê nết xấu đây các anh các chị? Như vậy đó, một con người như vậy, thánh thiện như vậy mà vẫn còn đủ mọi cám dỗ, đủ mọi nhục dục hết, mà đã ăn chay hãm mình mà đền tội rồi đấy. Rồi thứ hai là ngài cũng say mê những cái văn chương đời, văn say mê lắm. Mà say mê như vậy đâu có gì là tội đâu. Bởi vì sao? Để mà trau dồi kiến thức thế thôi. Đứa đâu phải phạm tội ngoại tình hay là ăn trộm ăn cắp hay là cái gì đâu. Nhưng mà đối với Chúa đó, khi Chúa đã chọn đó, thì những cái đó là những cái tép riu, là những cái không có xứng đáng để mình bỏ giờ ra mà nghiên cứu, để mà học hỏi. Thời giờ phải focus vào những cái gì mà chính yếu, quan trọng nhất đối với chính bản thân mình cũng như là với phần rỗi của người đời. Đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa. Do đó nên khi người ta làm tưởng ngài sắp chết rồi, đang lo an táng cho ngài, thì ngài ngất đi và được mang đến trước tòa Chúa. Và Chúa xét xử ngài nghiêm ngặt như vậy, bị đánh đòn nữa. Bị xét xử và bị đánh đòn như vậy thì ngài mới hứa với Chúa là sẽ không bao giờ theo đuổi cái con đường trần tục nữa, mà sẽ bắt đầu lo việc cho Chúa. Đó là ưu tiên nhất, lời Chúa và loan truyền lời Chúa. Và ngài đã thực hiện được đúng như vậy. Tất cả 34, 35 năm ở Bethlehem là ngài dồn sức vô để dịch toàn bộ Thánh Kinh và dẫn giải Thánh Kinh luôn, chứ không phải chỉ dịch không, dịch xong còn dẫn giải nữa, mà dịch từ nguyên ngữ, đó là tiếng Hy Lạp và Do Thái. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta một vị Thánh gương mẫu cho chúng ta, chẳng những về kiến thức mà còn về đời sống nữa. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.